Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta được học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những người nữ trong Kinh Thánh. Các bài học này dành cho ban phụ nữ và nhóm nhỏ, nhưng cũng có thể dùng trong lớp trường Chủ nhật. Nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Đây là bài học thứ 5 về bà Eva, người nữ đầu tiên trên thế giới. Qua các bài trước, chúng ta đã học về những đặc điểm của bà Eva, và chúng tôi cũng đã nói đến sự sa ngã vào tội lỗi khi bà Eva nghe lời dụ dỗ của con rắn. Vì nghe lời con rắn, Eva nghi ngờ Chúa và bất tuân mạng lệnh của Ngài. Khi ăn trái cây cấm, Eva đã đưa cho Adam và ông cũng ăn. Kết quả là hai vợ chồng bà Eva ngã vào tội lỗi. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những điều xảy ra tiếp theo đó. Câu hỏi thứ 18 cho bài học này là: theo sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 9 đến câu 13, khi Chúa hỏi, Adam và Eva đã trả lời như thế nào? Sau khi phạm tội, Adam và Eva vừa xấu hổ vừa sợ nên đi trốn Đức Chúa Trời. Chúa đã tìm kiếm Adam và gọi ông. Nhưng khi đối diện với Chúa, ông bà đã đáp ứng như thế nào? Chúng ta cùng xem phần Kinh Thánh ghi lại chi tiết này. Jehovah Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ. Vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều gì vậy? Bà đáp, con rắn đã dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Adam và Eva đã trái mạng lệnh của Chúa. Nhưng khi Chúa hỏi, ông bà không nhận lỗi mà đổ lỗi cho người khác. Chúa hỏi Adam, ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thay vì nhận lỗi và thưa Chúa, con đã lỡ làm điều Chúa cấm, xin Chúa tha tội cho con. Adam nói, người nữ mà Chúa để gần bên con cho con trái cây đó và con đã ăn rồi. Adam đổ lỗi cho vợ và đổ lỗi cho Chúa. Ông hàm ý nói rằng con ăn trái cây Chúa cấm vì người đàn bà mà Chúa đã đem đến trong cuộc đời con đã hái và đưa cho con ăn. Ông Adam không chỉ đổ lỗi cho vợ nhưng cũng đổ lỗi cho Chúa vì Chúa là người đã đem bà Eva đến bên cạnh ông. Còn bà Eva thì sao? Khi Chúa hỏi Eva, ngươi có làm điều chi vậy? Bà cũng không nhận tội nhưng đổ lỗi cho con rắn. Eva nói, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Thưa quý vị, là con cháu của Adam và Eva, ngày nay con người chúng ta cũng đi theo bước chân đó. Khi bất tuân lời Chúa phán dạy và ngã vào tội lỗi, chúng ta thường không nhận lỗi, nhưng đổ lỗi cho điều này điều kia, cho người này người nọ, hoặc cho hoàn cảnh chung quanh. Hãy quan sát những đứa bé trong gia đình. Khi các em làm điều sai quấy, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Khi cha mẹ hỏi các em tại sao làm điều sai quấy, các em luôn luôn nói, tại vì điều gì đó hay vì người nào đó, chứ không bao giờ nhận lỗi ngay. Dù Adam đổ lỗi cho Chúa và cho người đàn bà mà Chúa đặt bên cạnh ông, và dù Eva đổ lỗi cho ma quỷ, ông bà vẫn không thể trốn tránh trách nhiệm của việc mình làm. Thánh Kinh Tân Ước xác nhận điều đó như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, vì Adam, tội lỗi đã xâm nhập thế gian, đem theo sự chết. Do đó, mọi người đều phải chết, vì mọi người đều phạm tội. Trích thư Roma chương 5 câu 12. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 19 trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 19. Xin đọc sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 14 và 15 và cho biết hình phạt Chúa dành cho con rắn là gì. Kinh Thánh ghi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất suốt đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ, nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Lời tuyên phán của Đức Chúa Trời đã thành sự thật. Ngày nay, rắn và những loài tương tự đều bò bằng bụng chứ không có chân, vì vậy gọi là loài bò sát. Còn lời phán về sự nghịch thù giữa rắn và dòng dõi người nữ là lời tiên tri về Chúa Cứu Thế Giê-xu do trinh nữ Mary sinh ra. Chúa Giê-xu sẽ giày đạp đầu con rắn, tức là ma quỷ, để tiêu diệt nó. Ma quỷ sẽ cắn gót chân Chúa, làm Chúa bị đau đớn, bị khổ nạn, nhưng cuối cùng Chúa đã chiến thắng và sống lại vinh quang. Câu hỏi thứ 20 trong bài học hôm nay là theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 16, vì bất tuân mạng lệnh của Chúa, bà Eva phải chịu những hậu quả nào? Câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 3 câu 16 ghi như sau. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, vì chồng sẽ cai trị ngươi. Hậu quả của việc không vâng lời Chúa mà Eva phải chịu gồm hai mặt. Về mặt thể chất, bà phải chịu khổ nhọc trong khi mang thai và phải đau đớn khi sinh con. Về mặt tinh thần, mọi ước muốn của bà phải hướng về chồng, tùy thuộc chồng và ở dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của chồng. Thật ra, ở dưới quyền chồng không phải là hình phạt Chúa dành cho phái nữ. Nhưng đây là thứ tự Chúa định trong gia đình để bảo vệ người phụ nữ chúng ta khỏi sự tấn công và cám dỗ của ma quỷ. Người nữ vì thiếu khôn ngoan nên bị cám dỗ và đã ngã vào tội lỗi. Chúa đặt người nữ dưới sự lãnh đạo của người nam để tránh nguy hiểm đó. Bà Eva khi được Đức Chúa Trời tạo dựng là một người đàn bà toàn hảo và tuyệt mỹ để làm người đồng hành với chồng và giúp chồng trong cuộc sống. Nhưng điều đáng tiếc là bà đã không vâng lời Chúa, vì thế không giúp chồng nhưng đưa chồng và cả dòng giống loài người vào tội lỗi. Vì tội lỗi đó, Eva phải chịu nhiều đau đớn khó khăn khi mang thai và sinh con. Không chỉ riêng một mình Eva, nhưng tất cả những người nữ là con cháu của Eva cũng phải chịu nhiều khó nhọc khi mang thai và chịu nhiều đau đớn khi sinh con. và phải sống dưới quyền của chồng. Đây là những điều ngày nay tất cả phụ nữ trên thế giới đều biết và kinh nghiệm. Trong cuộc sống trên trần gian ngày nay, Chúa cũng giao phó và trông mong nơi chị em phụ nữ chúng ta hai điều đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Đó là Chúa muốn chúng ta vâng lời Chúa dạy và đứng bên cạnh chồng để phụ giúp chồng trong những gì chúng ta có thể làm được. Nhiều khi chúng ta thấy việc phụ giúp chồng là chuyện quá tầm thường, nhỏ nhặt, không xứng đáng với người phụ nữ. Vì thế chúng ta muốn đứng riêng, muốn độc lập với chồng, muốn làm những việc lớn lao hơn, quan trọng hơn. Một số chị em phụ nữ ngày nay không muốn phục tùng chồng, không muốn lo việc nội trợ, chăm sóc con cái, nhà cửa, nhưng muốn góp mặt với nam giới, muốn ngang hàng với các ông trong mọi phương diện. Trong xã hội, đặc biệt là những xã hội văn minh, tiến bộ, người phụ nữ ngày nay nhận lãnh rất nhiều trách nhiệm, những trách nhiệm lớn lao, khó khăn và quan trọng. Nhưng chính vì thế mà ngày nay biết bao nhiêu gia đình tan nát, con cái hư hỏng. Thật ra Chúa không cấm người phụ nữ làm việc ngoài xã hội. Bằng chứng là trong Kinh Thánh cũng có những phụ nữ giữ những chức vụ quan trọng. Nhưng góp mặt với xã hội là trách nhiệm thứ yếu. Trách nhiệm chính yếu của người phụ nữ theo khuôn mẫu của lời Chúa là trong gia đình, bên cạnh chồng con. Mời quý vị nghe lời Chúa dạy về trách nhiệm của người phụ nữ như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tít chương 2 câu 4 và 5. Qua lời dạy này, trách nhiệm của người phụ nữ là ở trong gia đình và gồm có yêu chồng con, giữ đời sống trong sạch, trinh khiết, trông nom việc nhà, ăn ở hiền lành và vâng phục chồng. Quý chị em có đang thi hành những trách nhiệm đó không? Tiêu chuẩn của lời Chúa không bao giờ thay đổi. Dù sống ở đâu, trong thời nào, trách nhiệm chính yếu của người đàn bà là trong gia đình. Những trách nhiệm này thật đơn giản nhưng quan trọng và vô cùng cao quý. Trong xã hội nào người phụ nữ vâng theo mạng lệnh của Chúa, xã hội đó sẽ bình an, yên ổn. Nếu quý chị em dù phải đi làm ở ngoài nhưng không quên trách nhiệm chính yếu của mình là ở trong gia đình, vẫn chăm sóc việc nhà, yêu chồng con, vâng phục chồng và giữ đời sống trong sạch, gia đình quý chị em chắc chắn nhận được phước lành của Chúa, và qua đời sống của quý vị, đạo của Chúa và danh Chúa sẽ được tôn cao. Thưa quý thính giả, bài học về bà Eva hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.